Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mình tiếp ban sáng là khi ngài Ấn Tông gặp ngài Huệ Năng, thì Ấn Tông hỏi ngài Huệ Năng là thế nào là pháp bất nhị của Phật pháp. Thì Huệ Năng đáp rằng pháp sư giảng kinh Niết Bàn đã rõ Phật tính là pháp bất nhị của Phật pháp. Như trong kinh Niết Bàn nói, cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: phạm tứ trọng cấm. Tứ trọng cấm tức là bốn giới trọng. Bốn giới trọng đó là cũng là bốn giới trọng của tỳ kheo mà cũng là của cư sĩ, bốn giới đầu. Hay làm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề. Nhất xiển đề tức là cái hàng không có tin nhân quả. Tội ngũ nghịch là tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp chúng, làm thân Phật bị thương. Thì phải bị đoạn dứt thiện căn Phật tính không. Đức Phật nói, thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường. Phật tính chẳng phải thường, cũng chẳng phải là vô thường, nên không có đoạn dứt, gọi là bất nhị. Một là thiện, hai là bất thiện. Phật tính chẳng phải thiện, chẳng phải bất thiện, gọi là bất nhị. Quần và giới, phàm phu thấy cho là nhị, người trí liễu đạt thì biết tính ấy bất nhị. Tính bất nhị tức là Phật tính vậy. Vì Phật tính đây tức là pháp thân đó, tức là cái bản thể. Thì bất nhị thì cái đó mình biết rồi, là tại vì trải qua mấy lần mình nghe thì mình cũng hiểu ngay cái bất nhị đó là cái bản tính đó, cái thực tướng đó, nó là không có phải là pháp đối đãi, tức là không có hai cái pháp luôn luôn ngược nhau. Ấn Tông nghe xong hoan hỉ chắp tay rằng: tôi giảng kinh như gạch nát ngói bể, ông giảng nghĩa cũng như vàng ròng. Do đó vì Huệ Năng xuống tóc nguyện thờ làm thầy. Huệ Năng bèn ở nơi gốc cây Bồ Đề khai giảng pháp môn Đông Sơn. Pháp môn Đông Sơn tức là pháp môn của ngài Ngũ Tổ đó, tại vì chùa của ngài Ngũ Tổ gọi là Đông Thiền Tự, gọi là chùa Đông Thiền ở núi Hoàng Mai. Cho nên ngài ở dưới cội cây Bồ Đề này khai giảng pháp môn Đông Sơn. Dưới cội cây Bồ Đề đó là bởi vì trong chùa pháp tánh này có một cái cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề này do ngài một cao tăng từ Thiên Trúc đến trồng, là ngài Trí Dược. Ngài trồng cái cây Bồ Đề đó là ở trước một cái giới đài. Cái giới đài này là cái giới đài do một vị cao tăng khác tên là Cầu Nam Bạt Đà La. Cầu Nam Bạt Đà La cũng là một vị phiên dịch ra nhiều kinh điển, là cao tăng của Thiên Trúc. Ngài về cái chùa này và mở cái giới đàn truyền giới tỳ kheo đầu tiên ở cái tỉnh Quảng Đông này. Rồi thì cái giới đàn đó sau khi truyền giới xong thì nó còn lại, thì về sau ngài Trí Dược trồng cây Bồ Đề ở trước cái giới đài đó để kỷ niệm. Rồi thì ngài Huệ Năng lại ngồi ở dưới cây Bồ Đề đó để mà mở bày cái pháp môn gọi là đốn ngộ. Thì Huệ Năng nói rằng: Huệ Năng đắc pháp nơi Đông Sơn chịu nhiều cay đắng, gặp nhiều nguy hiểm, tính mạng tựa như chỉ mảnh. Hôm nay được cùng các quan, các tăng ni đạo tục đồng tụ tại hội này là do quá khứ nhiều kiếp cúng dường chư Phật, cùng gieo thiện căn mới được nghe cái nhân đắc pháp và pháp đốn giáo kể trên. Giáo pháp là do bậc thánh xưa kia truyền lại, chẳng phải do tự chí của Huệ Năng. Người muốn nghe giáo pháp của bậc thánh xưa phải làm cho tâm thanh tịnh, nghe rồi phải tự đoạn trừ nguồn gốc nghi ngờ, giống như các bậc thánh xưa chẳng có khác biệt. đại chúng nghe xong hoan hỷ đảnh lễ, là chấm dứt cái phẩm tự phẩm đầu á. Nói là phẩm tự thì coi như cái phẩm giới thiệu về cái kinh, nó giới thiệu về ngài Huệ Năng. Thì Huệ Năng đấy nói là Huệ Năng đắc pháp từ khi đắc pháp ở Đông Sơn, chịu rất nhiều cái gian nan, gặp rất nhiều cái nguy biến, tính mạng có khi rất là mong manh, nhưng mà đều vượt qua được. Hôm nay đây được cùng các quan, các tăng ni, đạo tục mà tụ hợp đó là do nên nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, cùng cúng dường chư Phật, cùng gieo thiện căn, cho nên mới được nghe cái nhân đắc pháp và pháp đôn giáo kể trên. Tức là nghe được cái nhân duyên đắc pháp của Huệ Năng, cũng như là nghe được cái pháp đôn giáo đó. Thì cái pháp đôn giáo đó là coi như của chư Phật trong nhiều đời truyền lại, chứ không phải là một cái giáo pháp do tự nơi ngài nói ra, mà là giáo pháp của nhiều đời chư Phật truyền lại mà ngài được lãnh thọ. Cho nên nghe rồi thì phải phát tâm thanh tịnh và đoạn trừ cái nguồn gốc nghi ngờ, giống như các bậc thánh khi xưa vậy. Tức là nghe xong là cần như hành chi vậy, tức là nghe xong là phát tâm thọ trì mà hành theo tu tập, đừng có để cho nó quên đi. Tức là nghe rồi thì lại quên đi thì cái nhân duyên nó không có chắc bền, nó không có vững bền. Thế thì mình biết qua cái sự nghiệp của Lục Tổ Huệ Năng, cái cuộc đời của ngài, tức là từ cái lúc tu tập cho đến cái lúc mà được đắc pháp, thì ngài tu thì chẳng có bao lâu, chỉ có cỡ chừng 8 tháng trường thôi mà được truyền trao y bát, nhưng mà phải mất hết 15 năm trời ẩn nhẫn. Thành ra đến năm 39 tuổi Huệ Năng mới chính thức xuất gia, rồi hành đạo 37 năm, thọ được 76 tuổi nhập diệt. Thì mình nghe tôi nói cái khúc sau mà khi ngài nhập diệt này này, tức là sau khi dặn dò đại chúng, nói rằng là các ngươi phải tự hộ trì, sau khi ta viên tịch chớ nên theo tình chấp thế gian rơi lệ buồn sầu, nhận phung điếu và để tang. Ngài có dặn dò làm như vậy chẳng phải đệ tử của ta, cũng chẳng phải chính pháp, chỉ nên nhận tự bản tâm, thấy tự bản tính, chẳng động chẳng tịnh, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng lui chẳng tới, chẳng thị chẳng phi, chẳng trụ chẳng đi. Vì sợ các ngươi tâm mê chẳng hiểu ý ta, nên nhắc lại lần nữa khiến cho các ông tự thấy tính. Sau khi ta viên tịch theo đây tu hành, cũng như khi ta còn tại thế, nếu trái với lời dạy của ta, dẫu cho ta còn tại thế cũng chẳng có lợi ích gì. Cho nên ngài mới nói kệ, nói bài kệ xong rồi thì ngồi ngay thẳng như vậy cho đến canh ba, rồi gọi môn đồ đến nói ta đi đây, rồi ngồi yên như vậy viên tịch. Ngay lúc ấy có mùi hương lạ thơm khắp núi, có một cái giống như là cái vòng cầu móng trắng mọc, một cái vòng cầu mà trắng mọc ở trên trời, rồi rừng cây biến thành màu trắng, cầm thú kêu vang thảm thiết. Đến tháng 11, các quan chức và tăng tục ba quận Quảng Châu, Thiểu Châu, Tân Châu tranh nhau giành rước nhục thân của ngài, nhưng mà không có quyết định được là đem đi về đâu để tranh nhau. Để thì chung cục thì đồng với nhau nói rằng là bây giờ cứ đốt hương lên, mà hương nó bay về, khói hương nó bay về phía nào thì đem về chỗ đó. Và kết quả thì khói hương nó bay thẳng về hướng Tàu Khê, cho nên đem về ngày 13 tháng 11, rời khám thờ nhục thân và y bát của ngài về Tàu Khê, tức là hiện tại là chùa Hoa Nam. Ngày 25 tháng 7, tại vì ở Quảng Châu, ở Thiều Châu, ở Tân Châu, cả ba nơi đó ngài đều có thuyết pháp giảng đạo và lai vãng. Ngày 25 tháng 7 năm sau mở khám để nhập tháp, quan sở tại Thiều Châu dâng biểu tâu lên triều đình, vua sắc chỉ lập bia ghi đạo hạnh của ngài. Tổ sư 76 tuổi, năm 24 tuổi được truyền y pháp, 39 tuổi xuống tóc, thuyết pháp lợi sinh 37 năm. Người đắc tông chỉ nối pháp được 43 vị. Người nghe pháp ngộ đạo siêu phàm thì chẳng biết số lượng. 43 đây là những người được truyền tâm ấn. Tín y truyền từ Tổ Đạt Ma với cái y bát của vua Trung Tôn ban cho, cái chân tượng do phương biện đắp và tọa cụ của sư thầy đều giao cho thị giả giữ tháp. đời đời thờ nơi Bảo Lâm đạo tràng lưu truyền pháp Bảo Đàn Kinh để hiển bày tông chỉ hưng thịnh Tam Bảo, phổ biến lợi ích cho chúng sinh. Thì còn một cái tượng do Phương Biện đắp, ông Phương Biện này đắp tượng xong rồi phát nguyện rằng là tại vì đắp tượng của ngài xong rồi ngài mới cho một cái tấm y, ông này chia làm ba, một miếng á, thì đắp ở trên cái tượng, một miếng á, thì tự thân mình giữ, một miếng á, thì chôn dưới đất, rồi nguyện rằng là nguyện về sau này tôi sẽ trở về đây chủ trì cái chùa này, sẽ xuất gia tu hành và trở về đây chủ trì ngôi chùa này để mà họ phát triển trùng tu cái chùa. Rồi cách đó bao nhiêu năm đó, 300 bao nhiêu năm á, thì có một ông tăng, ông thầy tu đó chủ trì cái chùa đó, và trong lúc mà trùng tu đào đất lên được cái y, được cái mảnh y mà hồi xương Phương Biện chôn vùi dưới đất. Thì thì cái chùa mà kể trên mà ngài mà lục tổ mà thuyết pháp mà thế phát đó, hiện tại đó, cái tên của nó ngày hôm nay là Quang Hiếu Tự, tức là tỉnh Quảng Châu á. Còn cái chùa mà Tào Khê nơi đạo tràng xưa ngài thuyết pháp, mà vì sau này để cái chân thân, cái nhục thân của ngài vẫn còn ngồi trong cái tư thế tham thiền, ngồi rồi tịch chứ không có nằm, ngồi rồi tịch, mà chùa đó để tới ba nhục thân, tức là nhục thân của ngài, nhục thân của Đan Điền thiền sư, nhục thân của Hám Sơn đại sư đời nhà Minh nữa, nên ba cái nhục thân của ba vị. Ngài Hám Sơn trước kia cũng có ghé qua chùa Quang Hiếu và cũng có trùng hưng chùa Quang Hiếu một thời gian, tức là thuyết pháp giảng đạo đó. Ngài Hám Sơn cũng là một trong những người chủ trương là thiền tịnh song tu, Hám Sơn đại sư. Rồi thì sau này tịch ở vùng Quảng Đông, rồi cũng để thờ ở chùa Nam Hoa. Thì kỳ này người ai mà có cái nhân duyên đi hành hương theo phái đoàn của thầy Chí Minh thì sẽ đến Quang Hiếu Tự, mới Nam Hoa Tự và Hồng Loa Tự. Biết núi Hồng Loa không? Người nào có học cái khóa Hòa Lan năm ngoái mà cấp 2 á, Hồng Loa Tự, Hồng Loa Sơn, núi Hồng Loa Sơn ở nơi Mộ Liên đại sư ở. Mộ Liên là người mà coi như tác giả của cái Thiền Tịnh Quyết Nghĩa. Mộ Liên là đối đáp ở trong Thiền Tịnh Quyết Nghĩa. Thế bây giờ mình qua một cái phẩm, phẩm gọi là phẩm nghi vấn thứ 3. Thì một hôm Vi Sử Quân vì ngài á thiết hội trai tăng, trai tăng xong Sử Quân mời ngài thăng tòa cùng với quan chức dân chúng cung kính lễ bái, hỏi ngài: đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật là bất khả tư nghi, nay có một ít nghi vấn xin hòa thượng từ bi giải thuyết cho. Sư nói: có nghi cứ hỏi, ta sẽ giải đáp. Sử Quân nói: cái pháp mà hòa thượng giảng dạy có phải là tông chỉ của Tổ Đạt Mai không? Tức là những cái pháp của ngài dạy đó thì có phải truyền thừa từ Tổ Đạt Mai không? Sư đáp: phải. Dĩ nhiên rồi, tại vì tâm ấn truyền tâm ấn, tổ tổ tương truyền. Sử Quân lại hỏi: đệ tử nghe nói Tổ Đạt Ma lúc mới gặp Lương Vũ Đế, vua hỏi trầm suốt đời xây chùa độ tăng trai tăng bố thí được công đức gì? Tổ Đạt Ma đáp: thật chẳng công đức. Đệ tử chưa hiểu lý này, xin hòa thượng chỉ bày. Sư nói: thật chẳng có công đức, chớ nghi lời của bậc thánh xưa. Võ đế vốn chẳng biết chính pháp, xây chùa độ tăng trai tăng bố thí ấy là cầu phước, chẳng thể đem cái phước ấy cho là công đức. Công đức ở nơi pháp thân chứ chẳng ở nơi tu phước. Thì ý của ngài muốn nói rằng là cái tu phước kia đại khái mình có thể nhất thời mà phân biệt, tuy là hai cái chữ công đức phước đức đó có khi nó nhập lại, cho nên khi mà nói là phúc huệ song tu thì phúc đây tượng trưng cho phúc đức, tức là phải tu phúc đức và tu trí tuệ cùng thời, trí tuệ và phúc đức nó cùng phát. Thì với lại nói thẳng rằng là một khi cái người mà tu trí tuệ đúng nghĩa thì tự nhiên phúc đức nó hiển bày, mà tu phúc đức chính đúng nghĩa đó thì cái trí tuệ nó hiển bày. Thì tu cái trí tuệ, cái phúc đức đúng nghĩa đó là đây Huệ Năng nói đây, tức là cái phúc đức đúng nghĩa đó tạm thời có thể gọi là công đức, còn cái phúc đức mà không có đúng nghĩa thì tạm thời vẫn sử dụng đó là phúc đức để mà phân biệt ra. Cho nên Huệ Năng mới nói rằng là Vũ Đế vì không hiểu rõ được chính pháp, cho nên Vũ Đế cứ ngỡ rằng là đó là công đức, tức là làm những cái chuyện như vậy đó là công đức, Nhưng mà Vũ Đế quên đi, công đức là ở nơi pháp thân, chứ không phải ở nơi cái chuyện tu phúc nói trên. Tu phúc nói trên chỉ là cái phước báo của nhân thiên thôi, chứ không phải là một cái phước báo mà ba la mật. Ba la mật tức là những cái gì mà thực thực tế mà nói á, thì tất cả những cái pháp nào mà trí tuệ hay bất cứ một cái pháp nào tu hành, chẳng hạn như là mình cũng có thể nói rằng là chẳng hạn như bây giờ tham thiền là thuộc về trí tuệ, nó ví dụ như vậy. Rồi bây giờ bố thí phóng sinh làm phước thì thuộc về phúc đức đó, còn cái kia thuộc về trí tuệ. Nhưng mà nếu mà trong cái phương diện trí tuệ đó mà tu phương diện không phải là cứ là ngồi tham thiền ấy, cứ là nghiên cứu kinh điển, nó là thiên về trí tuệ. Nhưng mà nếu nghiên cứu như vậy đó mà không có nhắm vô cái mục đích cứu cánh, tức là không cầu thành Phật, không cầu được cái tri kiến của chư Phật. Mà có nhiều người cũng khi mà học Phật hay gì không phát tâm như vậy, cho nên thực sự nó cũng không đạt được cái trí tuệ chân chính, mà nó cũng chỉ đạt được một cái kiến thức thế gian chứ không phải một cái trí tuệ. Mà đạt được một cái kiến thức, kiến thức đó vẫn là một cái kiến thức phân biệt. Phân biệt giống như là mọi cái mà mình học được ở nơi đời này, mình cũng đều phân biệt và phân tích nó, lợi cái này hại cái kia, hay là chỗ này như thế nào, chỗ kia như thế nào, nó ví dụ như vậy đó. Thành ra nó vẫn là một cái tri kiến, một cái tri thức thôi, một cái tri kiến tri thức theo cái trí phân biệt, tức là theo cái tâm phân duyên, tức là theo cái mà nghiệp của mình. Cho nên vô hình chung mình lại biến tất cả những cái pháp nó theo nghiệp của mình. Như vậy nó gọi là nghiệp chướng sâu dày. Tức cái nghiệp sâu dày cho đến độ pháp nào vô tới cái nghiệp đó của mình, pháp đó nó cũng bị thành nghiệp đó hết, mà nó không chuyển được cái nghiệp. Mà khi tu học đó là cố ý dùng pháp để chuyển nghiệp, nhưng mà ngược lại mình chuyển hết cả bao nhiêu cái pháp có thành nghiệp của mình hết đó. Thì đó là cái dụng công nó không trúng á. Cho nên bây giờ có thể nói rằng là bởi vậy có rất nhiều người tu hành mà không đạt được kết quả, không đạt được cái kết quả của cái sự tu hành đề ra. Cũng giống như là làm chuyện công đức như vậy mà rốt cuộc không được công đức đó. Cho nên mới nói là Vũ Đế làm như vậy nhưng mà không được công đức. Cho nên không phải là cứ tu là tự nhiên có trí tuệ đó, hay là cứ làm phước như vậy mà được những cái công đức. Và ngược lại, khi mình làm phước như vậy cũng làm theo cái ngã của mình không à, tức là làm theo cái sở thích, hay là làm theo cái thủ, cái xả, cái ưa, cái vui, cái buồn của mình. Tức là vui thì hộ, mà buồn thì rút lại, vậy đó. Buồn thì phá, mà vui thì hộ. Nó ví dụ như thế. Thế thì khi như thế thì tất cả những cái việc phước thiện mình làm như vậy đó, nó đều nằm ở trong cái vòng nhân ngã của mình hết. Và cho nên tất cả những cái phước đó nó không thể nào hiển bày cái công đức của nó. Hiển bày công đức của nó tức là khi hiển bày công đức là đương nhiên là nó phải có một cái sức mạnh để nó đưa mình đáo bị ngạn, tức qua bờ bên kia, tức là từ nơi cái nghiệp thấp hèn của phàm phu nó trở thành một cái nghiệp của thánh, trở thành một cái nhân để mà đưa đến cái quả thánh. Cho nên mới gọi là đáo bị ngạn, mới có nghĩa là từ bờ bên này chuyển sang bờ bên kia. Cho nên khi làm chuyện tu phúc hay là làm chuyện tu huệ, mà phúc hay huệ chân thật mà đạt được kết quả là đương nhiên phải là cái huệ gọi là ba la mật, tức là cái trí tuệ hay công đức ba la mật hay trí tuệ ba la mật, nó đều phải là chuyển mình từ phàm sang địa vị của thánh. Còn nếu không mình học Phật một đổi hay mình tu Phật một đổi đó, thì Phật pháp nó cũng thành cái nghiệp của mình, cái ngã của mình hết đó. Nó thành như vậy hết là bởi vì mình bị tất cả những cái nghiệp đó của mình nó mạnh quá, nó mạnh cho đến độ mà giống như là cái thành kiến của mình nó giống như là một cái khối bê tông cứng mà bây giờ cần phải phá đổ nó đi, nhưng mà cái máy khoan không đủ, cho nên cái máy khoan để vô khoan một đổi nhìn lại thì tường không lủng mà cái khoan nó mòn hết. Nó giống như vậy đó. Cho nên Phật pháp không đà nổi cái không thay đổi nổi cái tâm nó tính của mình. Và như vậy đó, kẻ nào như vậy đó gọi là nghiệp chướng sâu dày đó. Nghiệp chướng sâu dày không có nghĩa là không là chỉ có là không học Phật nổi đâu, mà nghiệp chướng sâu dày còn là học Phật học làm sao mà Phật cũng không có cách gì khoan thủng nổi cái thành kiến của mình ấy. Đó. Thì nói là nghiệp chướng sâu dày ấy. Thế cho nên ở đây tạm thời tổ phải phân biệt mà nói như vậy, chứ không phải mình xong mình đừng có quên đi là mai mốt mình cứ nói ai tu phước huệ song tu cái mình đả, mình bảo là tu phúc là chặt bậy hết, mai mốt phải đổi là công huệ song tu, công đức chứ không phải là phúc đức. Nhưng mà tạm thời mình có thể nói rằng là để mà ngài nhấn mạnh á. Tại vì đây nói đến cái phần ngài một ông vua làm phước, chưa nói đến cái chuyện thì dùng một người tu đó. Nhưng mà nếu tu mà cái trí tuệ nó không đến ba la mật thì cái tu đó, nó cái trí tuệ đó nó không đủ để mà thành một cái trí tuệ mà chuyển phàm thành thánh, thì nó sẽ đưa mình vô một cái kiến thức, một cái kiến thức mà nó trở thành ngã mạn, nó ví dụ như vậy. Cho nên ngài mới bảo rằng là hễ mà một người có công đức thật á, thì cái công đức đó nó phải đưa mình qua bờ bên kia mới gọi là một cái công đức lớn. Còn những cái phước đức này chỉ là những cái phước nhỏ thôi. Tức là chẳng hạn như là mình làm phước vậy thì mình được giàu sang. Mình hay làm phước, mình hay xưng tán mọi người thì thét mình có cái giọng nói rất tốt, giọng hát rất hay. Mỗi cái cất tiếng hát là hái ra tiền thôi. Nó ví dụ vậy, nó phước. Đó. Mình hay đi kinh hành nhiễu Phật thì thét rồi mình được cái tướng đi là cứ đi là lượm ra tiền. Thời buổi này có nhiều người chỉ đi thôi, đi tới, đi lui, đi ngang, đi dọc, lãnh lương cao lắm. Đó. Nói ví dụ như vậy đó. Mình thấy như vậy cho nên chịu khó đi kinh hành đi, đời sau có nghèo. Lỡ mà chưa đủ trí tuệ để giải thoát mà hãy còn ở thần trần gian đắm mê đó thì cũng được hả dạ. Cũng được, chỉ cần đi thôi mà ra tiền. Còn mình đi muốn chết không được đồng nào. Có người chỉ chẳng có làm gì hết, chẳng cần phải học gì hết, chẳng cần phải cử tạ khiêng gì hết, nhưng mà cứ chỉ cần đi tới, đi lui, đi ngang, đi dọc thôi là có tiền rồi. Có người chỉ cần cứ cất tiếng lên hát thôi có tiền rồi. Như ví dụ vậy đó. Thế thì những cái đó nó đều là do mình có cái phước báo vậy thôi. Nhưng mà cái phước báo đó chưa đủ để đưa mình qua bờ bên kia. Cho nên chưa đủ rằng là không phải là mình được một cái phước báo là mình có tiền giàu sang để tự nhiên mình giải quyết mọi vấn đề trong đời sống của mình đâu. Nhưng mà không phải là cứ mình khi mình bệnh, mình khổ thì mình cứ việc đi để cho nó hết bệnh hết khổ. Hay là mình chỉ hát nhưng cho mình tự nghe để hết bệnh hết khổ. Không phải. Cho nên cái giàu sang, cái phước báo đó chưa đủ để giải quyết mọi vấn đề. Cho nên chưa gọi là một cái công đức ba la mật được. Chưa đủ. Cho nên cái công đức đó không thể nào do nên những cái sự mà phước thiện nhỏ bé như vậy mà đạt được. Nhưng mà công đức đó chỉ khi nào mà chứng ngộ được cái pháp thân, thấy được pháp thân, hay là phát được một cái tâm nguyện rằng là độ nhất thiết chúng sinh mà bình đẳng, tức là làm một cái thiện mà cái thiện đó nó có thể hiển lộ được cái hình dáng của cái pháp thân vô lượng không có giới hạn, cái pháp thân mà là tất cả các pháp đều ở nơi nó mà ra, tức là phải tập phát một cái phát tâm như vậy để cái phát tâm đó nó mới thấy được cái hình dáng của cái pháp thân, tức là cái tâm độ nhất thiết chúng sinh, tâm cầu thành Phật đó, tâm phụng sự nhất thiết chúng sinh mà vô phân biệt như vậy, thì chính cái tâm đó nó mới phá vỡ đi những cái hình ảnh nhỏ bé của một cái ngã bé xíu xìu xìu này, cái ngã bé xíu xìu xìu này mà cho đến cái phước của cái ngã này cũng yếu nhỏ bé như vậy, đến cái trí tuệ của cái ngã này cũng nhỏ bé như vậy. Thì khi nào mà hiền bày được một cái ngã nó vô lượng, cái ngã nó vô biên, ngã nó vô tận, thì tự nhiên cái trí tuệ, cái phước báo, cái năng lực gì nó cũng vô lượng vô biên. Thì như thế đó thì mới biết rằng cái công đức đó nó nằm ở cái pháp thân nó trên. Kẻ nào chứng được pháp thân đó thì kẻ đó có công đức. Hoặc giả rằng là công đức đó chính, kẻ tu công đức chính là kẻ rằng là làm thế nào mà khai mở được cái Phật tri kiến, khai được cái Phật tri kiến, thị được Phật tri kiến, ngộ được Phật tri kiến và nhập được Phật tri kiến. Tức là khai cái Phật tri kiến. Như Lục Tổ Huệ Năng ở đây nói là mình trong ngày thường ngày á, là mình luôn luôn mình cũng khai, nhưng mà mình khai phàm tri kiến. Khai phàm tri kiến cho nên khi nào mình cũng mở bày cái tri kiến của phàm phu. Phàm phu đó là thị phi. Là suy nghĩ là chỉ suy nghĩ chuyện thị phi, chuyện sai phải, chuyện thương ghét, gọi là thị phi. Rồi thì mở bày nó đó. Thì khai đó là khai hiển như vậy. Xong rồi thị tức là hiển bày nó ra bằng lời lẽ, bằng hành động đó. Tức là mở miệng nó là để chỉ bày cho người ta cái thị phi ở đời, thị phi ở người này, thị phi ở người kia, chỉ bày cho người ta đó bằng thân và bằng khẩu. Sau khi ý khai phàm chi kiến thì khẩu và thân nó thị Phật chi kiến cho thiên hạ. Mà ba cái đó nó khai thị lâu ngày cho nên nó ngộ, nó nhập thâm sâu vào cái phàm chi kiến đó. Cho nên cũng khai thị ngộ nhập, nhưng mà phàm chi kiến. Thì bây giờ đó thì tất cả những cái sự tu học, cái trí tuệ và cái công đức, cái phước đức của mình, cái công đức tối thượng đó là công đức mà làm thế nào mình truyền cái phàm chi kiến nó trở thành Phật chi kiến. mà mình có khả năng. Thì bây giờ chẳng hạn cái công đức của mình, nó hồi xưa cái phước đức của mình là như thế này. Thì chẳng hạn thì dù hôm nay một người phát tâm cúng cho mọi người đó, một món ăn, một chỗ ngủ, thì đó tức là một cái phước đức. Nhưng mà cái người đó có khả năng làm chuyện phước đức, nói ví dụ vậy. Nhưng mà cái phước đức đó chỉ giới hạn thôi. Nhưng mà bây giờ làm thế nào mà mình có thể có khả năng làm cho cái phước đức nó mạnh lên, mạnh lên theo theo bắt kịp theo cái pháp thân. Cho nên cái công đức nó phải từ cái pháp thân. Tức là cái pháp thân nó vô lượng, thì tự nhiên cái bây giờ cái phát tâm nó đó, cái sự phước đức nó cũng phải làm cho lớn rộng ra. Tức là càng ngày càng làm mạnh hơn, nhiều hơn, càng không giới hạn. Nó ví dụ vậy đó. Mà không phải làm với nhiều người không giới hạn, mà còn làm hoài không chán, mà không nghỉ đó. Thì như thế đó, đó thì bây giờ đó cái phước đức như vậy đó mới gọi là công đức đó. Cái phước đức mà mình có thể có năng lực để mà làm được. Cho nên phải nói thẳng là Bồ Đề Tâm nó là công đức. Cho nên người phát Bồ Đề Tâm á, tức là nó phát sinh công đức. Tại khi phát Bồ Đề Tâm, tức là phát một cái tâm mà phục sự cho chúng sinh, tâm cầu thành Phật, thì cái đó là công đức. Bởi vì nó chuyển mình từ cái rằng là Mình bắt đầu chung lưu, xưa nay mình không biết làm phước, tức là mình là bần cùng, tại mình không cho được ai hết. Bần cùng tới độ không có để cho, bần cùng tới độ có mà cũng không cho nổi, cho nên đều gọi là bần cùng. Về sau này học Phật rồi bắt đầu phát sinh làm phước đức, giống như là Lương Võ Đế, tức là trung lưu, bắt đầu cho mà cho nổi vừa vừa thôi, cho nổi đến một cái mức nào thôi, rồi đến cái mức mà giàu có cự phú, tức là cho hết thiên hạ, thì cái đó mới là phước báo, mới là phước đức nhiều, mới là công đức. Thì cái công đức đó không có cạn, không có hết. Mà cũng giống như là ban sáng tôi có đề cập đến đó. Khi mà tỉ dụ như bây giờ mình cứu tế, mình nói làm việc xã hội á, thường thường có người hay nói là Phật giáo không chịu làm xã hội, mà những tôn giáo khác họ hay làm chuyện xã hội. Nhưng mà mình đừng có quên đi một cái điểm rằng là thật ra một người tu á, Phật giáo á, là một người làm xã hội cao nhất, cao cấp nhất. Đúng như vậy. Tại vì khi mình làm việc xã hội á, là mình chỉ có thể xoa dịu nổi một cái nỗi nghèo nàn, nghèo túng của một vài người, nhưng mình không triệt được tận gốc cái sự nghèo nàn của những người đó. Cho nên cái việc xã hội đó của mình, nó chỉ làm trong một cái sự xoa dịu, chứ không trị tận gốc. Còn cái việc làm xã hội của một người tu học Phật, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, khai thị Phật chi kiến cho người ta, là diệt sạch cái gốc nghèo khổ của con người. Con người sở dĩ mà nghèo khổ đó là bởi vì rằng là không hề có phát tâm, không hề có trí tuệ, không hề có phúc đức, không hề có một mảy may trí tuệ nào hết. Cho nên vô minh thiếu khả năng. Và vô minh thiếu khả năng cho nên không giúp được ai hết. Chỉ lo cầu người ta giúp thôi. Không có trí tuệ cho nên thiếu khả năng. Không có từ bi cho nên thiếu chuyện làm phước không được. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình biết rằng là những người nghèo khổ đó, nếu mà bây giờ chỉ bày cho họ phát tâm, chỉ bày cho họ có trí tuệ, có sự hiểu biết, thì tự nhiên rằng là họ thoát được khỏi cái nghèo khó. Họ thoát khỏi cái nghèo khổ. Tại sao có người sung sướng, có người nghèo khổ? Người sung sướng là người được may mắn, người may mắn là người được thiên hạ giúp, mà đâu phải là ngẫu nhiên. Người được thiên hạ giúp là người hay giúp thiên hạ, do nơi tâm từ bi, do nơi sự phát tâm. Cho nên người càng được nhiều người giúp thiên hạ là cái người mà trong quá khứ đã từng giúp rất nhiều người, cho nên càng được nhiều người giúp đó. Và cái khả năng của mình đâu phải ngẫu nhiên mà tự nhiên mình được, mà cái khả năng đó là do nơi huân tập cái trí tuệ nhiều đời, nhiều kiếp, cái biết, cái nhìn ra, cái nhận thấy đó. Thì người có khả năng và may mắn như vậy thì tự nhiên người đó vượt được cái nghèo, lướt qua khỏi cái nghèo, siêu việt lên cái nghèo và đến cái giàu, cái phước. Đó. Cho nên thực chất mà nói, một người tu hành, một người mà tu học Phật như vậy, mà ngay khi bây giờ mình làm việc xã hội, nó chẳng hạn bây giờ mình mở một cái trung tâm, mình nuôi 100 người nghèo khổ, mình nuôi 100 người nghèo khổ đó, mình chỉ an ủi họ và xoa dịu họ, chứ mình không diệt được tận gốc nghèo của họ. Họ vẫn phải nương mình, và rồi đúng 100 người đó thôi, Nhưng nếu bây giờ mình khai thị cho một người nào có cái trí tuệ và từ bi, phát tâm, phát Bồ Tát đạo, phát sự phục vụ chúng sinh, thì cái người đó không những mình cứu người đó được tận gốc, mà đồng thời còn cứu lây rất nhiều người. Tại vì chẳng hạn, tỷ dụ bây giờ nói vô tình, bây giờ tự nhiên tôi đi đâu xa, tôi gặp một vị thánh tăng, vị đó giáo hóa cho tôi, cái tôi về trụ xứ thì tôi giáo hóa được biết bao nhiêu người, rồi bao nhiêu người đó mỗi người lại đi về trụ xứ của mình và giáo hóa biết bao nhiêu người. Cho nên Đức Phật chỉ nói giáo pháp ở núi Linh Sơn thôi, mà cái giáo pháp đó truyền từ đời này sang đời khác, độ từ người này sang người khác 26 thế kỷ nay rồi. Thế mới biết rằng là không những chỉ tận gốc được, rất tận gốc được, làm việc xã hội không cách gì hơn là phục vụ con người, mà Phật pháp là để phục vụ con người chúng nghĩa. Đó. Phật pháp là phục vụ cho chúng sinh, là làm sao cho chúng sinh thầy đều được an lạc, hạnh phúc, mà có một cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó làm cái cơ sở cho mình, cho cái người đó tự dựa mình như một hải đảo ấy, mà không cần phải dựa vào ai nữa, nếu có một cái trí tuệ rồi. Và rồi không những cái người đó được hưởng như vậy mà còn nhiều người khác được nhờ nữa. Cho nên nếu nhìn đi xét lại thì cái chuyện phục vụ con người để tạo dựng một cái xã hội lành mạnh và tốt đẹp thì Phật giáo làm xã hội rất nhiều còn gì. Nhưng mà con người ta quên đi một điều, cho nên về sau này Ngài Huệ Năng có nói những cái đó, người ta cứ nghĩ rằng là trợ giúp chỉ có một cái thôi là tài thôi, tiền bạc đấy. Chứ trong kinh Pháp Cú này nói rằng là pháp thí, thí tối thắng, pháp vị, vị tối thắng, pháp hỷ, hỷ tối thắng. Đó. Tức là trong kinh này nói là trong tất cả các thí, pháp thí là tối thắng, trong tất cả các vị, vị của pháp là tối thắng, trong tất cả các hỷ, các niềm vui ấy, thì niềm vui của pháp là tối thắng. Đó. Thế cho nên Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy. Thế thì người ta thì cứ chỉ nghĩ là có tiền tài thôi. Cho nên có rất nhiều người cứ nói rằng là, cứ than trách được bảo là tại sao Phật giáo không làm chuyện xã hội. Nhưng mà nếu nghĩ kỹ, nếu tất cả ở đây đồng phát tâm, phát Bồ Đề Tâm, đồng tu Bồ Tát Đạo, đồng tản đi khắp nơi và dạy bảo cho mọi người phát tâm như vậy, mà nếu người nào cũng phát tâm như thế thì cái xã hội này được nhờ ghê lắm. Đó. Một người nghèo mà khi phát tâm một cái tự nhiên thấy cái người đó nó giàu ra. Một người đang còn chỉ có dựa mọi người phát tâm cái thấy cái người đó nó mạnh ra. Bây giờ cái người mà mọi người coi thường ở đây là cái người mà chỉ có nhờ thì sẽ bị coi thường. Nhưng mà cái người đó khi bây giờ phát tâm bảo bây giờ đâu cái gì nặng đưa đây tôi làm, đâu cái gì khó đưa đây tôi làm, thì tự nhiên mọi người bắt đầu nhìn thấy người đó và người đó bắt đầu có giá trị. Đó. Cho nên thế mới biết rằng là cứ khi một người có phát tâm nó thấy có một cái giá trị nó hiển bày liền. Mà đó là mới phát tâm đã có giá trị. Huống hồ nếu mà thâm nhập vào sự phát tâm, tức phát tâm nhiều đời nhiều kiếp, mà cái phát tâm càng ngày càng mạnh thì cái tương lai của người đó càng ngày càng vững, càng ngày càng chắc. Mà người không phát tâm thì cái tương lai càng ngày càng nghèo. Vì như thế mà cho nên cái chuyện tu nó tinh vi lắm. Mình phải nhìn thấy những cái thành quả như vậy đó thì mình biết rằng là Phật pháp, như hôm qua ở cái lớp bên cạnh lớp A tôi mới có nói, cho người tu chỉ thấy cái linh là khi nào mà là cầu cái gì mà có một cái gì hiển bày, nói Quan Âm linh lắm, là tôi cầu Quan Âm xong á, biết không, nhờ tôi cầu Quan Âm mới đi đến chùa Viên Giác lạy Quan Âm xong, cái đi về giữa đường xe nó tô, mà trời mưa trời tuyết xe tô lăn ba vòng mà tôi không sao hết á, nhờ Quan Âm Bồ Tát linh gớm á. Đó. Nhưng mà chưa thấy ai mà về tới nhà mà cách xa nó mấy trăm cây số mà điện thoại lên nói mới thượng tọa trụ trì là, Quan Âm linh quá thầy ơi, con về bình yên không có gì xảy ra hết, linh quá. Đó. Tại vì khi mà không có gì xảy ra thì nó không linh. Nhưng mà tối linh là không có gì xảy ra hết. Tại vì như tôi nói vậy là linh ít đó là lật ba vòng mà không sao. Linh hơn một chút xíu là lật có hai vòng à. Mà linh hơn nữa đó là lật một vòng. Mà linh hơn nữa đó là chỉ có trao đảo một chút thôi mà không lật. Mà linh hơn nữa là không trao đảo. Mà linh hơn nữa là đi vo vo về tới nhà. Nhưng mà không thấy đó là linh. Nhưng mà phải lật ba bốn vòng thì mới thấy là linh. Cho nên Quan Âm mà muốn biểu diễn cái linh là chúng sinh phải hú hồn hú vía. Còn nếu mà Ngài mà không có biểu diễn cái, mà Ngài mà không cho chúng sinh hú hồn hú vía thì chúng sinh thấy cái linh của Ngài. Cho nên bây giờ mình tu hành mà một ngày như mọi ngày mình được bình yên niệm Phật, mà tiếp tục tu hành niệm Phật, tiếp tục được học Phật đều đặn như vậy, đó là một cái linh thiêng, đó là một cái thành quả mình thấy. Rồi khi mình tu, mình phát tâm, mình bảo phát tâm thiệt thòi lắm thưa thầy, tôi phát tâm chúng nó lợi dụng, nó cứ bắt tôi làm hoài. Cho vậy mình biết rằng là mình vẫn bị cái nghiệp nó lôi kéo, cho nên phát tâm đó nhưng mà vẫn cầu được cái danh hay cầu được cái lợi gì, cho nên trực chờ cái đó mà không được như vậy thì thối tâm. Cho nên rõ ràng là không có công đức, rõ ràng là làm chuyện phước đó chỉ vì những cái lợi lạc gì riêng bản thân cho mình thôi. Nhưng mà đâu có bao giờ có một người nào mà lên trình bày với mấy thầy là học đạo hay quá, linh thiêng quá, là từ hồi học đến giờ nó là tối ngày đụng với ai mình cũng phải giúp hết, mà không ai giúp nổi mình. Mà mình đụng với người nào mình cũng phải giúp, mà người ta giúp được mình là chứng tỏ mình mạnh hơn. Đó. Chứ mình đừng có mong rằng là học đạo linh quá thì đụng với 10 người là 10 người giúp cả. Thì mình học đạo kiểu vậy mình yếu xíu, càng học được càng phải dựa vào cái giúp của thiên hạ. Cũng lẽ bây giờ mình đi học võ đã đời xong, mình học võ 10 năm xong mà học võ linh ghê vậy, tôi học võ giờ ai cũng bảo vệ tôi hết. Mà thì vậy thì kêu bằng học võ làm chi? Và trái lại mình học võ xong mà học võ xong bây giờ võ của thầy hay thiệt lắm, tôi học võ thầy giờ tôi bảo vệ người ta quá trời, tôi quýnh ai cũng văng hết là tôi bảo vệ người ta. Thì cũng bây giờ mà trời ơi tu linh ghê, từ hồi tu đến giờ gặp ai người ta cũng giúp hết á. Thì tu vậy không linh đâu, mà tu phải vậy mới linh à. Tu mà trời ơi tu xong linh thiệt đó. Bây giờ từ hồi tu đến giờ đụng với người nào mình cũng phải giúp người đó hết. Đó. Mà không ai giúp nổi mình hết. À linh á. Tức là mình càng ngày càng mạnh. Cũng như học võ thì mình bảo trời ơi từ hồi xưa đó tôi phải có người hộ vệ, bây giờ tôi học võ giờ, từ hồi tôi học võ giờ tôi không cần ai hộ vệ hết, mà tôi bảo vệ lại người ta. Thì vậy mới là đáng học võ chứ. Thì tu Phật Pháp cũng vậy. Thì vậy mới có phước đức. Phước đức ở một cái chỗ là từ nay trở đi khó có người giúp nổi mình lắm, chỉ có mình giúp được thiên hạ. Cái đó là phước. Mình càng cần nhiều người giúp đó, là đời mình nó càng bạc phước. Mà mình càng giúp được nhiều người, nó là đời của mình nó càng hữu phước. Mình phải nhớ như vậy. Cho nên học Phật phải nhớ, phải nhìn đó. Trong Phật Pháp khi mình tu học nó có nhiều cái linh lắm mà mình đâu có thấy đâu. Mình toàn thấy những cái linh ấm ờ, còn những cái linh rồm, còn linh thiệt nó là mình không có thấy. Mà linh thiệt là nó là trong đời sống, trong hàng ngày của mình. Đó là sự linh. Mình trong khi mình học đạo xong mình than thở mà từ bi, con nghe thấy từ bi, cái chúng nó thấy từ bi nó ăn hiếp nó làm tới, cho nên tức quá không thèm từ bi nữa. Đó, nói ví dụ như vậy. Nhưng mà mình phải đừng có quên đi rằng là đó, thí dụ mình bảo là từ hồi học Phật tới giờ mình, thay vì mình đòi hỏi thiên hạ phải chiều mình, thì từ học Phật đến giờ mình hay chiều thiên hạ. Đó là cái trưởng thành của mình. Tại người trưởng thành hay chiều người nhỏ bé. Thì mình thấy mình trưởng thành và mình hay giúp được thiên hạ thì mình đừng có lo. Mình bảo trời ơi sao tôi làm Phật sự không ai giúp tôi hết. Tôi làm Phật sự là để tôi giúp thiên hạ, chứ đâu phải tôi làm Phật sự để người ta giúp tôi. Không nhìn vào trời ơi tôi đi bảo vệ người ta mà không ai bảo vệ tôi hết. Mình đã đi bảo vệ người ta là chứng tỏ rằng lá mình có sức tự vệ. Mình phát tâm tức là mình chứng tỏ là mình có cái sức tự bảo vệ, tự lo. Cho nên như vậy thì cái người tu á mới đúng nghĩa rằng là truyền mình. Còn nếu không á thì chung cục càng tu là chỉ để càng tham thôi. Đó. Tu là chỉ để mong cầu, chịu khó ngồi tham thiền vài tiếng để đổi lại là mình phải được một cái danh gì hay được một cái gì. Chịu khó tụng kinh niệm Phật vài ba bộ gì đó để đổi lại mình được một cái gì á, thì như thế nó không có thực sự nó đưa đến một cái công đức nào hết. Hay là nói thẳng là bây giờ như cái phước đức của Bồ Đề, của Lương Võ Đế làm, thì những cái phước đức này á làm rồi đó, tuy là có phước nhưng mà đúng như vậy, có phước nhưng mà nó không đủ để mà mình diệt sạch tức là tất cả những cái nạn khổ ở nơi đời mình. Cho nên thí dụ bây giờ mình tu hành, mình bố thí nhiều, đời sau mình giàu có, nhưng mà giàu có chưa đủ để mà chiến thắng được phiền não. Đâu phải người giàu có không phiền não, người giàu có cái phiền não của giàu. Hồi mình còn nghèo lắm cho nên mình phiền não, nhưng mình mong giàu để hết phiền não. Nhưng khi mình giàu mình hết phiền não đó thiệt, hết cái phiền não của một anh nghèo, nhưng mà bắt đầu va chạm với cái phiền não của một anh giàu. Mà nghèo đi thì nó sẽ hết cái phiền não của anh giàu, nhưng mà nó lại đối diện với cái phiền não của anh nghèo. Cho nên cái gì nó cũng có phiền não hết. Ở trong một cái địa vị, ở trong một cái chỗ nào đó, nó cũng có cái phiền não đấy hết. Như vậy mới biết rằng là những cái phước này không đủ để mà diệt sạch mọi phiền não. Không đủ diệt sạch phiền não cho mình, không đủ cứu mình. Mà đã không đủ cứu mình thì như vậy đâu ba la mật. Cho nên chưa gọi công đức. Chừng nào cái phúc đức nó mà đủ để cứu mình, đủ để cứu người, cho nên phúc đức nào thắng nổi Bồ Đề Tâm. Nên là khi phát Bồ Đề tâm nguyện độ nhất thiết chúng sinh, mà nếu thực hiện phát nguyện như vậy rồi, mà Đức Phật nói là kẻ nào phát nguyện như vậy rồi, nhất thời phát nguyện, sau đó có quên đi chăng nữa cũng vẫn có cái công đức, tức là vẫn được cái nhân duyên do phát Bồ Đề tâm thì có bị đọa cũng mau được cứu. Mà giai đoạn mà bị đọa vẫn ngắn hơn là cái kẻ không phát tâm, tại vì vẫn có nhân duyên. Có nhân duyên thì đương nhiên còn được nhắc, tức là khi được nghe đến lại phát tâm, ví dụ như vậy. Cho nên vì như thế đó mà đây thì Lương Vũ Đế ỷ lại, tức là cho là mình có cái phước đức nhiều lắm, cái phước đức của mình nó đáng kể mà không có người nào sánh bằng nổi đâu. Tại vì Lương Vũ Đế làm vua cho nên có phương tiện để mà xây chùa tạo tượng vô cùng. Và hơn nữa rằng là Lương Vũ Đế lại có một vị cao tăng là thầy của mình ở ngay bên cạnh, đó là ngài Bảo Công, Bảo Chí, mà Lương Vũ Đế kính trọng cho nên gọi là Bảo Công hoặc là Chí Công Hòa Thượng, nhưng mà pháp danh là Bảo Chí. Thì Bảo Chí thiền sư này hồi xưa với Lương Vũ Đế là sư huynh đệ cùng tu, hai sư huynh đệ cùng tu rồi đi hành cước ở trên núi, rồi nghe ở dưới chân núi có tiếng kèn, tiếng trống, tiếng phèn la, có hô rằng là nghĩa là hoàng thượng, nghĩa là giá lâm, dân chúng hai bên đường phải gục đầu xuống, không dám ngước đầu lên, không dám nhìn xa giá, tại vì cái lệ hồi xưa không ai được nhìn mặt vua hay mặt mấy bà hoàng. Rồi xa giá đi, hai ông thầy này ở trên núi nhìn xuống thấy cảnh tượng mà xa giá đi giữa hai hàng dân chúng phủ phục, hai cái nhìn khác nhau. Một cái nhìn đó thì thấy rằng là tất cả những cái đó không có gì đáng kể hết, tất cả những cái đó cũng vẫn chỉ là dây rợ của phiền não, làm vua cũng vẫn là cả một cái gì phiền não mà không có cứu được hết mọi người, cứu được dân của mình còn chưa cứu nổi, đừng có nói là cứu cái gì, còn vẫn còn bị lệ thuộc bởi sinh lão bệnh tử. Cho nên vương tử ở đời chẳng ăn nhầm gì, chỉ có pháp vương mới đáng kể. Một người thì nhìn như vậy, một người thì nghĩ mà chà, làm vua cũng đã đời, mình mà cứ làm thầy tu chúng nó bắt nạt, nào làm vua nào lôi thôi chém cho nó sợ. Mình làm vua mình xây chùa cho đã đó. Thì hai người nó nghĩ như vậy, mà cả hai tay nó đều tu hành rất là đứng đắn trang nghiêm, cho nên có công đức vô cùng, ước gì được nấy. Cho nên cái tâm nó kéo, cái lòng mong muốn nó kéo. Và đời sau một người làm vua, mà một người làm thánh tăng, cao tăng, thầy của vua, xưa là sư huynh đệ. Bảo Công là người nói rõ cái tiền kiếp đó cho vua nghe, tiền kiếp liên quan giữa hai người. Và Bảo Công đắc đạo là một vị cao tăng tích độ như vậy, hồi xưa không có điện thoại đâu, cho nên Lương Vũ Đế mà muốn cầu ngài nó cầu một cách nào? Lương Vũ Đế chỉ ra sân chiều cắm nhang và nói là đệ tử đây muốn tham kiến hòa thượng, xin hòa thượng về. Thế là nội nhật trong ngày, trong buổi, tỷ dụ cầu buổi sáng buổi chiều, hoặc là cầu tối hôm nay thì sáng mai là thấy ngài Chí Công sách bị về. Ngài là một cái bậc mà quân sư cho Lương Vũ Đế nữa. Vì sau này tịch Lương Vũ Đế rất là thương mến ngài, cho nên mới xây cái tháp thờ ngài. Bây giờ đó nó nằm ở chùa Linh Cốc ở Nam Kinh. Thì cái chùa này là cái kỳ này có mấy phái đoàn hành hương đều đi đó, cái phái đoàn hành hương của chùa Khung Việt như chùa Khánh Anh đều có đến Linh Cốc tự. Thì chùa đó là trước kia là cái tháp của ngài Bảo Công, rồi về sau này vua Chu Minh Chương, tức là Minh Thái Tổ, xây lăng cho mình, cho nên rời cái tháp đó qua một bên núi, rồi rời hết mấy cái chùa xung quanh nó để mà làm lăng, cho nên nhập tất cả mấy cái chùa rời cũng như tháp rời nó nhập chung lại, xây nên một cái chùa rất là to lớn, gọi là Linh Cốc Tự. Cái chùa Linh Cốc, còn cái tháp của ngài Chí Công Hòa Thượng. Thế thì Lương Vũ Đế là ỷ mình là có phước báo lắm, cho nên mới khoe, mới đặt ma tổ sư rằng là trầm á, từ ngày lên ngôi tới nay xây chùa độ tăng tạo tượng vô số kể, có công đức không? Đạt ma nói không. Cho nên Lương Vũ Đế ác cảm với lại đạt ma tổ sư, tại vì đạt ma chê, cho là không công đức đó. Thì đây là nói trên cái khía cạnh mà nếu công đức mà xuất thế gian như vậy thì quả tình là không. Mà phước đức đối với một người mà Lương Vũ Đế có cái biệt hiệu gọi là gì biết không? Phật Tâm Thiên Tử. Thiên tử là vua, Phật Tâm Thiên Tử. là một tay mà rất là hộ pháp hoằng pháp mà bị Đạt Ma chê. Thì với dưới con mắt của Đạt Ma đó, đó là Đạt Ma chê Lương Vũ Đế là không phải coi thường Lương Vũ Đế đâu, mà coi trọng Lương Vũ Đế mới chê. Tức là chê đây tức là ý nói là Lương Vũ Đế đăng lý phải là mong được cái quả giải thoát, tức là quả của Pháp Vương, chứ đâu có phải mong những cái phước báo của thế gian. Mà đã từng bị cái phước báo thế gian này làm cho lệch lạc từ một ông Tăng trở thành một ông vua, mà rốt cuộc bị chết trong loạn của Hầu Cảnh. Ông vua mà đâu phải chết bình yên đâu, trên ngai vàng đâu, chết thảm đó. Mà cái tương lai gần đó là Đạt Ma Tổ Sư dĩ nhiên biết. Và dĩ nhiên biết rằng là cái nghiệp của Lương Vũ Đế, cái nghiệp thế gian này của Lương Vũ Đế đã chuyển Lương Vũ Đế từ một con người trên con đường của giải thoát biến thành một con người rơi vào trong cái vòng của luân hồi, mà chưa sợ, chưa tờn, mà lại còn muốn đắm đuối, muốn xây dựng thêm công trình nữa cho mình ở trong cái đời sau. Cho nên đáng tiếc, vì vậy mà Đạt Ma mới chê, mới nói là không công đức, tại vì rốt cuộc là hại chứ đâu có lợi. Cho nên Đạt Ma mới chê. Tức là ý Đạt Ma nói với như Lương Vũ Đế là đáng lẽ phải cầu những cái pháp cao thượng, cầu được cái công đức vô tận đó, công đức vô tận đó, phước đức vô tận đó, chính là sự cầu thành Phật đạo. Thành Phật đạo đó là một cái phước đức không thể nghĩ bàn này, phước đức tối thượng này. Phước đức tối thượng nói trên gọi là công đức. Tại phước đức đó không phải chỉ giải quyết cho mình mà giải quyết cho nhiều người. Cho nên công đức, cái công đức giải thoát đó là ở nơi pháp thân, tức là ở nơi chứng ngộ được pháp thân, ở nơi khi nào mà khai thị ngộ nhập được Phật chi kiến.